Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân đúng chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm.
Đại đức tiến sĩ Thích Đồng Hành, ngài từ con đường xa xôi ở Bình Định và về Nha Trang để chia sẻ lời pháp thoại cho chúng ta. Ngài là ủy viên Ban Phật pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên Ban trị sự trưởng Ban Phật pháp Phật giáo tỉnh Bình Định, hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định và trụ trì chùa Thiên An tỉnh Bình Định. Hôm nay đạo tràng đã thanh tịnh. Vậy xin giới thiệu cho quý Phật tử và đại đức Thích Đồng Hành sẽ chia sẻ từ pháp thoại hôm nay. Hay đi nào.
Nam mô
để chia sẻ Phật pháp đến các vị. Lời đầu tiên, chúng tôi kính chúc toàn thể quý Phật tử có nhiều sức khỏe và luôn luôn được an lạc trong chánh pháp của Đức Phật. Hãy đi học Phật. Sáng hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2014, chúng ta cùng về đây để dành những cái giây phút quý báu của mình để tìm hiểu về Phật pháp. Thầy nghĩ rằng cái hạnh phúc của một người con Phật là cái hạnh phúc được sống và được hiểu giáo pháp của Đức Phật và được tu theo đúng giáo pháp của Đức Phật. Đề tài sáng hôm nay chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử là tìm Phật. Làm thế nào để chúng ta tìm Phật một cách đúng đắn và làm thế nào để chúng ta có thể gặp được Đức Phật? Đây là một trong những cái vấn đề rất là cần thiết cho tất cả chúng ta. Thưa các vị, trong cuộc sống này khi mà mình đã sinh ra là một con người, tất cả chúng ta ai cũng có những cái mong cầu, có những cái sự tìm tòi và có sự hướng tâm đến một cái mục tiêu nào đó. Con người ta sinh ra đó, ai cũng có cái mong ước là khám phá, tìm hiểu trong cuộc đời này. Có những người tìm hiểu về địa lý, có những người tìm hiểu về y khoa, có những người tìm hiểu về tâm lý, lại có những người tìm hiểu về thiên văn vũ trụ. Họ luôn luôn có cái đầu óc tìm tòi để khám phá, để tìm ra những gì mới mẻ cho cuộc đời của mình. Và đó chính là một cái ước nguyện vốn có của tất cả mọi người. Mình nhìn lại trong cái cuộc đời và trong thế gian này, đa số chúng ta, những người ở thế tục này, thường tìm kiếm những cái gì ạ? Xin thưa rằng, theo cái nhìn của đạo Phật thì tất cả chúng ta đó, đa số tìm kiếm tài sản, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, tuổi thọ, quyền lực, vân vân. Và mình thấy rằng đây là những cái ước vọng rất là bình thường trong cuộc sống. Sinh ra thì ai cũng có những cái mơ ước để được giàu có, được tuổi thọ, được sắc đẹp, được địa vị. Và đôi khi chúng ta thấy rằng cả một đời của mình đi tìm cầu, cả một đời của mình đi rong ruổi để tìm những thứ này. Nhưng mà theo lời dạy của Đức Phật, thưa các vị, chúng ta đang sống ở cõi gì? Cõi vô thường, cái cõi tạm bợ. Rồi chúng ta đi tìm những thứ đó là những thứ gì? Cũng vô thường. Và sau rồi, đằng sau sự tìm tòi đó, chúng ta sẽ trở về với cõi gì? Cũng cõi vô thường. Cho nên từ cái cõi vô thường khổ đau, chúng ta lại tìm đến những cái khổ đau vô thường, để rồi kết cục mình cũng sẽ sống trong cái vô thường và khổ đau. Và đó là một cái sự thật rất là thực tế trong cuộc sống của mình. Và nếu như chúng ta cả một cuộc đời của mình chỉ biết đi tìm những thứ đó, thì kết cục của một đời người chúng ta cũng sẽ là nằm trong cái hai cái chữ của là sanh tử mà thôi. Do đó chúng ta thấy rằng người thế gian đa số tìm những thứ gì? Những thứ bên ngoài. Và những thứ bên ngoài này đưa đến hạnh phúc không? Có. Hạnh phúc đó là hạnh phúc tạm thời, hạnh phúc đó là hạnh phúc mong manh, và hạnh phúc đó là hạnh phúc giả tạm mà thôi. Còn đối với người con Phật chúng ta đó, mình cũng đi tìm. Thay vì chúng ta tìm những cái điều đó, những cái bình thường của người thế tục, chúng ta tìm đến một cái cao hơn, đó là tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, tìm lại sự tự tại trong đời sống của mình. Tức là chúng ta không phải hướng ngoại mà chúng ta hướng nội, để tìm đến một cái hạnh phúc. Mà hạnh phúc này là hạnh phúc gì? Hạnh phúc thực sự, hạnh phúc vững bền, hạnh phúc lâu dài, hạnh phúc trường cửu trong cuộc đời của mình. Thưa các vị rằng là trong kinh Bát Đại Nhân Giác, cái điều giác ngộ thứ hai, đệ nhị giác tri, đa dục vi khổ, sanh tử vì đau, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Đức Phật giải thích trong kinh Bát Đại Nhân Giác rằng tại sao mình khổ? Đa dục vi khổ, tại vì muốn nhiều sẽ là khổ. Và chính cái khổ đó đưa đến cái gì? Sanh tử vì đau, sanh tử nhập nhằn, tùng tham dục khởi, tất cả từ cái mong ước, mong muốn của mình. Và nếu một người nào đó sống thiểu dục, sống vô vi, sống nhẹ nhàng thì thân tâm mới được an lạc. Như vậy thì chúng ta học từ cái cuộc đời của Đức Phật, để trước khi mình muốn tìm Phật thì mình phải xem Đức Phật tìm gì. Đức Phật ngày xưa cũng giống như bao nhiêu con người khác thì Đức Phật cũng đã đi tìm. Trong kinh Thánh Cầu thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật đã kể lại cái sự tìm hiểu của mình, gọi là thánh cầu. Thánh cầu là sự mong cầu cao thượng của các bậc thánh. Đức Phật tìm cái gì ạ? Đức Phật đi tìm hiểu về sự thật của cuộc đời. Đức Phật đi tìm hiểu về cái chân lý của vũ trụ, tìm hiểu về cái con người của mình. Xưa nay mình là ai? Xưa nay mình là gì? Và mình sẽ như thế nào trong cuộc đời này? Và như vậy thì trong Kinh Thánh Cầu đó, Đức Phật đi tìm cái chí thiện, cái chân lý tối thượng, cái sự thật của cuộc đời. Và khi nhận ra cái sự thật của cuộc đời này, Đức Phật đã trở thành một bậc giác ngộ ở tại cội Bồ Đề. Và trong bản kinh thứ hai, Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, Pháp Cú thứ 134 và 135, thì Đức Phật đã 153 và 154, Đức Phật đã dạy rằng là lang thang bao kiếp sống, tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này khổ thay phải tái sinh. Như vậy trong Kinh Pháp Cú 153 đó, Đức Phật nói rằng là cả cuộc đời của Ngài từ quá khứ Ngài cũng lang thang trong nhiều kiếp sống, và Ngài tìm cái gì? Tìm nhưng không gặp người xây dựng nhà này. Tức là tìm ra ai đã tạo nên hình hài mình, đã tạo nên vóc dáng mình, đã tạo nên sự sống mình. Và tại sao mình phải khổ đau trong sự tái sinh? Thì Pháp Cú 154 Đức Phật nói rằng là ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đã tịch diệt, tha mái thảy tiêu vong. Thì Pháp Cú 154 của Đức Phật là ý khúc ca chứng ngộ, nói rằng là bây giờ Đức Phật đã tìm ra được rồi. Tìm cái gì? Tìm cái người đã làm căn nhà của mình. Căn nhà của mình là gì? Là cái thân của mình, sự sống của mình. Ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đã tịch diệt, tha mái thảy tiêu vong. Và Đức Phật đã tìm ra ai là người đã tạo ra cái xác thân của mình, ai là người đã tạo ra cái hình hài và sự sống của mình. Xin thưa, đó là cái nghiệp duyên của mình. Nói rộng là nhân duyên, nói gọn hơn là do cái nghiệp thức của mình. Cho nên đó, thưa các vị, là người Phật tử, chúng ta khác với người thế gian ở một chỗ là tìm cái gì? Tìm lại cái con người thật của mình, tìm lại cái nghiệp thức của mình, nhìn lại cái đời sống của mình. Trong thời của Đức Phật có một vị vua, ông ta mới phát tâm là bố thí cúng dường, ai xin cái gì thì mình bố thí hết, ai cần cái gì thì ông ta cũng cung cấp hết. Thì hôm đó nhà vua đang ở trong cung, thì có một cái người nông dân đến gặp Đức Phật. Thì cái người nông dân này đến gặp Đức Phật mới thưa với Đức Phật rằng thưa với cái Đức Vua rằng là con đại vương, con nghe Ngài hay là phát tâm bố thí cúng dường, vậy thì hôm nay con đến xin Ngài. Thì vua mới hỏi xin gì. Người nông dân này mới thưa rằng là tâu đại vương, con nghèo khổ, chưa có một căn nhà để ở, cho nên đại vương làm sao cho con, cho tiền con để xây một căn nhà. Ông vua này ông phát tâm bố thí, cho nên còn cái gì thì ông cung cấp cái đó. Cho nên ông mới cho cái người nông dân này một số tiền để mà xây nhà. Người nông dân này cầm cái số tiền đó đi trở về rất là vui mừng. Thì khi mà ông cầm cái tiền đó đi ra khỏi kinh thành, thì bỗng nhiên ông nhớ cái gì đó, ông mới quay trở lại chỗ Đức Vua. Ông mới tâu với Đức Vua rằng: tâu Đức Vua, hồi nãy con cầm cái tiền này con đi về, tự nhiên con suy nghĩ lại, nếu như mà mình xây nhà xong mà mình ở mình chắc buồn lắm, cho nên xây nhà xong là phải cưới vợ nữa. Cho nên đại vương đã thương con, đã cho tiền con xây nhà thì cho thêm con khoản tiền để cưới vợ nữa. Ông vua nghe có lý, có nhà chẳng lẽ ở mình cô đơn quá, cho nên cho thêm cái khoản tiền thứ hai để cưới vợ. Thì cái người nông dân này cầm cái hai khoản tiền đó đi trở về. Trên đường trở về tự nhiên sự nhớ cái gì quay trở lại nữa. Quay trở lại mới xin tiếp, nói rằng là tâu đại vương, bây giờ con nghĩ rồi, có nhà có vợ, chẳng lẽ không sinh con, mà sinh con thì lấy tiền đâu để nuôi. Cho nên nếu đại vương đã thương thì thương cho trót, cho con thêm cái khoản tiền để nuôi con. Đại vương, vua mới cảm thông và thấy hợp lý, cho nên vua cũng từ bi cho thêm cái khoản tiền thứ ba là để nuôi con. Nuôi con thì ông cầm ba cái khoản tiền đó ông trở về đang đi, tự nhiên ông suy nghĩ quay trở lại nữa. Bây giờ ông quay trở lại nữa, nhưng mà quay trở lại lần này á, thì ông mới tâu với nhà vua rằng: tâu đại vương, con mới suy nghĩ lại rồi. Ở thế gian này á, thì người ta tìm kiếm tiền bạc của cải để xây nhà, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái. Nhưng tất cả mọi thứ đó đều bị vô thường. Sống ngày nay đâu biết đến ngày mai. Và nếu như mình vẫn còn chìm đắm, mình vẫn còn rong ruổi chạy theo, thì cả cuộc đời mình sẽ bị khổ đau chập chùng, vẫn bị sanh tử. Chi bằng xả bỏ tham dục, theo đạo vô vi tu tập để đạt được sự giác ngộ và giải thoát, đó là điều tốt đẹp hơn. Cho nên con mới suy nghĩ lại, con đem ba khoản tiền này trả lại cho đức vua và con sẽ vào trong núi con tu. Thì vị vua nghe cái điều đó, vị vua rất là cảm động. Và sau khi mà cái người nông dân nói cái điều này xong, thì vua chứng ngay quả tu Đà Phật. Và cái người nông dân lúc bấy giờ phó hiện ngay thành Đức Phật Thích Ca. Và Đức Phật đã hóa thân thành một người nông dân đến để cho khai thị cho vị vua đó thấy được cái giá trị của đời sống thoát tục, đời sống xả ly, đời sống giác ngộ theo đạo Phật như thế nào. Thưa tất cả các vị, rằng là cái cuộc sống chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta như một người nông dân kia đó, mình chỉ biết tìm những thứ bình thường trong cuộc đời á, thì càng ngày thì sao càng ra buồn, càng nặng nề thêm, càng lo thêm. Mà càng ngày chúng ta càng xả ly, tìm đến một cái con đường thoát tục, thì đời sống của mình mới có một lối thoát, mới có một cái hướng đi, mới có một cái hy vọng để giải thoát cuộc đời của mình. Cho nên á, khi chúng ta nói đến vấn đề tìm Phật á, thì chúng ta phải có ba cái nhận định đầu tiên. Để tìm Phật á, thì chúng ta phải có ba cái nhận thức quan trọng. Nhận thức thứ nhất là chúng ta phải có nhận thức đúng về Đức Phật. Nhận thức đúng về Đức Phật là gì? Đức Phật không phải là một vị thần linh, Đức Phật không phải là một đấng tạo hóa, mà xin thưa, Đức Phật cũng là một con người bình thường giống như chúng ta. Đức Phật không có cái gì mà siêu hình, không có một cái gì là khó hiểu hết. Đức Phật là một con người rất bình thường. Nhưng Đức Phật sở dĩ Ngài thành Phật là bởi vì Ngài đã tu tập đúng theo chánh pháp của chư Phật trong ba đời. Do đó cái vấn đề đầu tiên chúng ta thấy rằng là mình phải biết rằng muốn tìm Phật không phải tìm đến một cái đấng thần linh tạo hóa siêu nhiên qua cái phương pháp gì, qua cái phương pháp cầu khẩn cúng tế thần linh, mà mình tìm đến một cái đời sống rất là chân thực trong cuộc đời của mình. Ngày xưa có một vị tổ tên là Ubhakota. Ubhakota đó thì sinh ra thời cách Đức Phật khoảng vài trăm năm. Một hôm ngài Ubhakota đang thuyết pháp, thì lúc bấy giờ ma vương đến phá. Ma vương đến phá bằng cách đó, là khi mà ngài Ubhakota thuyết pháp đó, thì ma vương hóa thành những cái người ca sĩ, những cái người ca sĩ hát múa để lôi kéo quần chúng từ cái phía của Ubhakota đến nghe ca hát, nghe ca nhạc. Cho nên người ta thì ở thế gian tâm lý là thích nghe ca nhạc, thích nghe phim, xem phim ảnh hơn là nghe pháp. Cho nên họ bỏ ngài Ubhakota, họ qua họ xem âm nhạc nhiều hơn. Ngài Ubhakota muốn để mà trị cái sự phát tác của ma vương, cho nên ngài Ubhakota mới dùng một cái vòng hoa rất là đẹp. Dùng vòng hoa rất là đẹp mới sai người đến tặng cho ma vương bằng cách là đeo vào trong cái cổ của ma vương. Thì ma vương thấy có người tặng cho mình vòng hoa đẹp cho nên thích lắm, cho nên vội nhận và đeo vào. Thì vừa đeo vào thì cái vòng hoa nó biến thành cái xác người, xác rắn và xác các bò chó rất là ghê gớm. Ma vương thấy kinh khủng quá muốn tháo ra, nhưng mà do cái thần lực của ngài Ubhakota quá mạnh mẽ cho nên ma vương không thể nào tháo ra được. Thì ma vương mới lên cõi trời nhờ trời đế thích để tháo cái vòng đó ra, tháo cũng được. Thì lúc bây giờ ma vương nó biết rằng là chỉ có một mình ngài Ubhakota là tháo được. Thì ngài Ubhakota mới đến chỗ ngài Ubhakota nhờ ngài tháo ra. thì ngài Chúa Ba Phúc đang trước khi tháo thì bảo với Ma Vương hai điều, ra hai điều kiện. Thứ nhất đó, là không được phá bắt, không được ngăn cản ta trước pháp, không được làm lay động hội chúng của ta. Thứ hai nữa là ngài Chúa Ba Phúc đang nói rằng là hồi xưa giờ ta sinh ra cách Đức Phật vài trăm năm, ta chưa có thấy Phật, cho nên bây giờ ông làm sao ông là sống cùng thời với Đức Phật. Các vị biết Ma Vương thì tuổi thọ cả rất là lâu, cả hàng trăm năm như thế, cho nên là nói rằng là bây giờ ông đã thấy Đức Phật thì bây giờ ông trước khi ta tháo cái vòng này ra là ông phải hiện thành thân y như Đức Phật để cho ta xem Đức Phật tướng hảo như thế nào. Thì Ma Vương đồng ý. Nhưng mà Ma Vương bảo với ngài Cung Ba Cúc Đa rằng là thưa ngài, với một điều kiện là khi mà con hiện thành thân Đức Phật gặp ngài đừng có đảnh lễ con, tại vì con chỉ là giả cái hình tướng Đức Phật thôi. Thì ngài Cung Ba Cúc Đa đồng ý. Thì lúc bây giờ khi mà ngài tháo cái vòng đó ra thì Ma Vương mới hiện thành thân của Đức Phật từ trong rừng đi ra. Ngài Cung Ba Cúc Đa đó thấy hình tướng của Đức Phật từ trong rừng đi ra, thấy cha nghiêm quá, bất giác quỳ xuống đảnh lễ. Thì lúc bây giờ Ma Vương mới hiện ra, nó không, con là ma chứ không phải là Phật, cho nên là xin ngài đừng có đảnh lễ con, xin ngài đừng có thi lễ con sẽ tổn phước. Lúc đó Ma Vương hoảng sợ và biến mất. Thưa các vị, đây là một cái sự kiện lịch sử về cái cuộc đời của ngài Cung Ba Cúc Đa. Có nhiều người tu hành bất kỳ pháp môn nào, hoặc là thiền hoặc là tịnh độ, người ta ai cũng muốn thấy Phật hết. Nhưng cái thấy Phật của chúng ta, một ngày nào đó chúng ta niệm Phật tinh tấn, rồi trong giấc ngủ, trong khi mình hành trì, bỗng nhiên hình tướng hiện ra. Có nhiều người sung sướng và vội vàng mừng rỡ rằng mình đã thành tựu, mình đã thấy được Phật. Nhưng các vị nên để ý như thế này, những hình tướng, những cái hình tướng trang nghiêm, những hội tướng kỳ lạ trong quá trình mình tu tập ấy, mà nó hiện ra như thế đó, các vị phải nên hết sức cẩn thận, đừng có vội chắc đó là thật. Đôi khi trong cái tưởng của mình nó rất là mạnh, trong cái thần thức của mình nó rất là kỳ lạ, những cái hình tướng lạ nó hiện ra, đừng có vội vàng kết luận rằng đó là Phật hiện ra, hoặc là đó là do công phu của mình thành tựu. Có những thứ hiện ra là do cái gì? Thử thách. Có những thứ hiện ra là do cái ngoại ma bên ngoài hiện lên. Cũng có những thứ hiện ra là do cái tưởng của mình tạo ra. Cho nên trong cái nghiệp tu tập của chúng ta, bất cứ pháp môn nào đi nữa, thì các vị tổ dạy rằng khi những hình tướng đó hiện ra, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải giữ cái tâm của mình bình thản, an nhiên. Cái gì đến rồi nó sẽ đi. Cho nên nhiều Phật tử tu tịnh độ xong đến thưa chúng tôi là thầy ơi, con mỗi lần bây giờ con niệm Phật là con thấy không chỉ một Phật mà hàng ngàn Đức Phật hiện ra. Con mà đến chùa nào có tượng Bồ Tát Quan Âm Độ Thiên là con thấy hàng ngàn Bồ Tát cũng hiện ra sâu của con tượng đó. Như vậy hiện tượng đó là như thế nào vậy? Con phải làm thế nào? Thì chúng tôi vẫn khuyên rằng là cứ bình thản an nhiên, cũng đừng mừng mà cũng đừng sợ. Bởi vì cái cứu cánh, cái quan trọng, cái mục đích tu tập của chúng ta là gì? Là bình thường tâm, là an nhiên tâm, là tự tại tâm. Làm sao cho cái tâm mình càng lúc càng tự tin, càng vững chãi, càng nhẹ nhàng, càng an định. Đó mới là sự thành tựu, đó mới là cái mục đích đích thực trong việc tu của mình. Còn những cái thần thông biến hóa hiện ra đó chỉ là những cái nhân duyên nó đến trong cái quá trình tu tập mình mà thôi, chứ không phải là, đôi khi không phải là hình tướng thật ở trong cái nhận thức của mình. Cho nên vấn đề ở đây á, đầu tiên là chúng ta phải nhận thức rằng là tất cả, chúng ta phải biết rằng là Đức Phật á, là một cái con người rất là bình thường, cũng như các vị Phật trong ba đời cũng từ cái thân người mà được. Cái nhận thức thứ hai để chúng ta có thể tìm thấy Phật là chúng ta phải có một cái tâm xả ly. Muốn thấy Phật á, mà mình còn bám víu, còn cố chấp, còn vướng vọng trong cái cuộc đời này, từ cái chuyện tình cảm cá nhân cho đến cái chuyện vật chất trong cuộc đời này thì khó mà thấy được Phật. Tại vì sao? Cái tâm của mình lúc đó vẫn còn một cái lớp màng của tham ái, của tham dục, của vô minh cũ thì bao giờ thấy được Phật. Muốn thấy được Phật phải vén cái lớp màng đó ra, vén cái lớp áo đó ra, cái lớp màng đó ra để chúng ta thấy được bằng cái tâm gì? Cái tâm buông xả, cái tâm tự tại, cái tâm chân thực, cái tâm không còn vướng bận gì nữa. Cho nên muốn thấy được Phật là chúng ta phải có một cái gì? Có cái tâm xả ly, không còn bám víu vào cái cuộc đời này và không còn bám víu vào những tình cảm trong cuộc sống. Mình cứ nghĩ rằng là cái cuộc đời mình đó, trước khi mình sinh ra là gì? Là từ cái gì? Là từ cái không. Rồi chúng ta lớn lên với tên tuổi, với địa vị, với thân thể, với cuộc đời này là mình sẽ có gì? Sẽ có. Rồi mai mốt mình chết đi trở về với các bụi, cũng sẽ trở về với cái không. Như vậy xét cho kỹ, nhìn cho sâu á, thì cái có cái gì để đáng mình bám víu hay không? Có cái gì để đáng mình bị trói buộc chạy theo hay không? Thực sự những cái mà mình chạy theo bám víu và trói buộc đó hoàn toàn là những cái tác quyền hóa không hợp. Cho nên mình thấy được cái điều đó, mình sẽ cảm thấy rất là vui. Trong hàng đệ tử của Đức Phật đó, có một vị tôn giả tên là Vatthali. Vatthali này một hôm đang ngồi trong nhà, là một người thanh niên, gia đình giàu có, dòng họ Bà La Môn. Một hôm đang ngồi trong nhà, họ thấy Đức Phật đi ngang qua. Mà các vị biết rằng cái hình tướng của Đức Phật rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Cho nên lần đầu tiên thấy một cái bậc giác ngộ đi ngang qua nhà của mình với đắc y vàng rực rỡ như thế, cho nên Vatthali sinh ra cái tâm cảm mới. Và sau đó mới tìm hiểu xem đó là ai, thì mới biết rằng đó là Đức Phật, một cái bậc giác ngộ xuất thân từ bậc vua chúa. Cho nên Vatthali mừng quá, và sau này Vatthali xin xuất gia với Đức Phật. Mà xin xuất gia với Đức Phật vì mục đích gì? Vì mục đích là ngắm Đức Phật, chiêm ngưỡng Đức Phật. Cho nên mỗi lần mà bác ta đi vào hội chúng á, là dành chỗ ngồi phía trước đối diện với Đức Phật để làm gì? Để ngắm Đức Phật, xem cái mũi làm sao, cái tai làm sao, mắt làm sao, miệng làm sao, Đức Phật đi đứng làm sao. Hỏi cuối cùng mà sau một thời pháp, Đức Phật hỏi có nghe có hiểu gì không? Không nghe gì. Tại vì đâu có tâm nào để mà nghe đâu, chỉ hướng ngắm Đức Phật thôi. Đức Phật thấy rằng nếu như để cái việc này cứ diễn biến như thế thì bất lợi cho Vatthali, bởi vì chấp vào cái gì? Chấp vào cái tướng bên ngoài. Cho nên một hôm Đức Phật rời thành xá vệ để đi một cái vùng khác, mà yêu cầu các vị tỳ kheo là không cho đệ tử Vatthali đi theo. Đức Phật đi suốt gần 3 tuần như thế, không có ở tại xá vệ. Vatthali bị bỏ ở nhà, không được đi theo, buồn quá. Nghĩ rằng là mình xuất gia vì mục đích là để chiêm ngưỡng Đức Phật, mà Đức Phật bây giờ lại dọn không cho mình đi theo, buồn ở nhà. Cho nên Vatthali mới đến một cái đỉnh núi, từ trên cao định nhảy xuống cái vực sâu để mà nguyên sinh tự tử. Đức Phật dùng thần thông biết được, cho nên từ xa Đức Phật mới hiện thần thông đứng trước mặt Vatthali và hỏi rằng con định làm gì, con định làm gì. Thì Vatthali mới trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, con xuất gia mục đích là để chiêm ngưỡng Ngài. Bây giờ Ngài không cho con chiêm ngưỡng mà Ngài buộc con ở nhà, Ngài không thực hiện cái tâm nguyện của con thì con buồn quá, sống để làm gì, cho nên con xin tìm đến cái chết. Đức Phật mới bảo với Vatthali rằng là con có cái gì đẹp đẽ trong cái thân này đâu mà con phải đắm đuối thế? Cái thân của ta là một cái thân bất tịnh, cái thân của ta là cái thân giả tạm. Tại sao cuộc đời con cứ chạy theo cái bất tịnh và giả tạm đó, để cho con khổ, để đời con quyến luyến cồn cằn? Và Đức Phật nói rằng muốn thấy Như Lai, muốn gặp Như Lai thì phải hiểu pháp Như Lai. Ai thấy pháp người đó thấy Phật, ai thấy Phật người đó thấy pháp. Cho nên Đức Phật khuyên Vatthali là muốn thấy được mình ấy, thì phải sao? Phải học pháp, phải hiểu pháp, phải hành pháp. Đó là người sẽ thấy Phật một cách chân chính. Và thưa các vị cũng như thế, chúng ta muốn có cái có khả năng để tiếp cận, để thấy được Phật, để gần gũi Phật, thì một cái điều rất quan trọng là mình phải buông xả hết, phải xa lìa bớt những cái ràng buộc của cuộc đời về tài sắc danh thực quyền, để mình có thể có cái tâm tự tại an nhiên, có một cái đời sống nhẹ nhàng. Lúc bấy giờ tâm của mình mới tỉnh, thân của mình mới an, thì lúc đó mới thấy được Phật. Cho nên điều kiện thứ hai để thấy Phật là phải có một cái đời sống, nếp sống xả ly, buông xả. Và điều kiện thứ ba để chúng ta có thể thấy được Phật là chúng ta hãy sống một cách chân chính theo giáo pháp của Đức Phật. Sống chân chính theo giáo pháp của Đức Phật nghĩa là bất kỳ một cái nghịch cảnh, một cái nghiệp lực, một cái vướng bận gì xảy ra đối với cuộc đời của chúng ta đó, thì chúng ta phải thấy đó là do cái nghiệp duyên của mình. Mình phải làm gì? Mình phải tu điều kiện nhiều hơn. Cho nên chúng ta học theo cái gương của Ngài Vô Não. Ngài Vô Não là từ khi mà ngộ, sau khi giết gần 1000 người rồi, Ngài ngộ rồi á, Ngài trở thành vị A-la-hán rồi đó. Đi đâu bị người ta đánh, bị người ta mắng, bị người ta nguyền rủa, Ngài cũng vậy, Ngài cũng chấp nhận, nhẫn nhục chịu đựng đó. Bởi vì đó là cái nghiệp duyên của mình tạo ra, thì cái quả mình phải chịu. Cho nên đó, khi mà mình sống với giáo pháp của Đức Phật đó, thì chúng ta gặp nghịch cảnh càng sao càng tu nhiều hơn. Còn ở thế gian người ta gặp nghịch cảnh thì trốn tránh, cầu cứu quan xin, tìm cách để tránh né. Còn chúng ta gặp nghịch cảnh càng nhiều, càng làm phước nhiều, càng tu tập nhiều, càng xả ly nhiều, càng từ bi nhiều hơn, thì mới có giải được cái nghịch cảnh trong cuộc đời của mình. Cho nên ở đây á, khi chúng ta trên cái con đường mà tìm Phật á, thì chúng ta phải hướng đến giáo pháp ba cái lộ trình. Lộ trình thứ nhất là phải học pháp. Người học pháp là người sẽ biết kính trọng quý Phật giáo pháp. Lộ trình thứ hai là hành pháp. Hành pháp là khi chúng ta thực hành giáo pháp là mình sẽ kính trọng tất cả mọi người, thì kính trọng tất cả mọi người. Và lộ trình thứ ba là đắc pháp, là chứng đắc giáo pháp, là chúng ta sẽ gần gũi và thương yêu tất cả mọi người. Cho nên ở đây á, cái vấn đề là chúng ta sẽ đặt và tìm hiểu kế tiếp, đó là Phật ở đâu. Bây giờ khi chúng ta nói đến vấn đề tìm Phật thì mình sẽ đặt cái câu hỏi là Phật ở đâu. Đầu tiên á, chúng ta thấy rằng là Phật, Đức Phật đã từng dạy cho Ngài Bát Ca Ly rằng là ai thấy pháp thì thấy Phật. Cho nên Phật ở trong hai phương diện. Thứ nhất là Phật trong cái hình tướng riêng cá biệt của một vị Phật. Và Phật thứ hai là ở đâu? Ở trong giáo pháp của Đức Phật. Khi chúng ta sống với giáo pháp của Đức Phật, sống với cái chân lý của Đức Phật, thì ngay khi đó Phật đang hiện hữu ở trong ta. Cho nên mình thấy rằng khi mình đến với Đức Phật thì Phật ở, mình hiểu Đức Phật trên ba phương diện là gì? Pháp thân, báo thân và ứng thân. Cho nên Đức Phật mà đã nhập diệt ở tại thành Câu Thi Na ngày xưa, đó là Đức Phật chỉ ở trong cái báo thân và ứng hóa thân của Ngài thôi. Còn cái pháp thân của Đức Phật thì ở đâu cũng hiện hữu. Cho nên có một điều mà chúng ta thấy rằng là yếu tố đầu tiên mình hỏi Phật ở đâu, là mình phải khẳng định một điều rằng là ở đâu có giáo pháp thì ở đó có Phật. Ở đâu có người thực hành Phật pháp thì ở đó có chánh pháp. Cho nên có nhiều Phật tử nói đến cái ý nghĩa là thời mạt pháp, thì mình suy nghĩ rằng là đây là thời kỳ cuối của chánh pháp. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng thời mạt pháp tức là ai mà không học pháp, không hành pháp, không hiểu pháp, không chứng pháp, thì đối với người đó là thời mạt pháp. Còn cũng trong cái thời đại ngày nay, nhưng mà ai hiểu pháp, hành pháp, chứng pháp và sống trong giáo pháp thì đối với người đó không phải là thời mạt pháp, vẫn là thời chánh pháp, vẫn là thời tự pháp, chứ không phải mạt pháp. Mạt pháp hay không, không phải là do cái thời đại hoặc là do giáo pháp, mà là do gì? Do con người của ta, do cá nhân của mình, do cái bản thân của mỗi người chúng ta. Do đó vấn đề đầu tiên chúng ta nói rằng là khi mà mình học pháp và sống với pháp thì ở đó có Phật hiện hữu. Vấn đề thứ hai á, là hỏi rằng Phật ở đâu. Xin thưa rằng Phật ở tất cả mọi nơi trong cái cuộc đời này. Ở đâu mình thấy rằng pháp thân cũng có hiển lộ hết, cho nên Phật hiện hữu ở khắp tất cả mọi nơi. nơi nào có người sống với tâm từ bi, thương yêu, giác ngộ, tỉnh thức thì nơi đó là sẽ có gì? Có Phật. Thường thì chúng ta ít khi nào sống với một cái tâm giác ngộ và tỉnh thức, cho nên đa số chúng ta không thấy được Phật mà chỉ thấy được cái con người và cái đau khổ cuộc đời này thôi. Mình suy gẫm lại cái cuộc đời của mình, cái cuộc đời của mỗi con người chúng ta đó. Nếu như mà một người nào khôn ngoan thì chúng ta đến với cái cuộc đời này, đến với cuộc sống này để làm cái gì? Để giải quyết cái vấn đề nhân sinh của cuộc đời mình. Đến với Phật pháp để tìm một cái phương thuốc để giải tỏa những khổ đau, những ràng buộc trong cuộc đời của mình. Còn có nhiều người á, ban đầu á, thì đến với đạo Phật với một cái tâm nguyện rất là tốt, nhưng rồi khi đến rồi lại quên đi cái mục đích ban đầu của mình, là tìm đến một cái gì, mục tiêu giác ngộ và giải thoát cho cuộc đời của mình. Có một cái người học trò đến tìm ngài thiền sư Lâm Tế. Tìm đến ngài Lâm Tế thì mới gặp ngài Lâm Tế mới thưa rằng: bạch ngài, thưa ngài, xin ngài giúp cho con làm sao giải tỏa những cái ràng buộc khổ đau trong cuộc đời của con. Thì ngài Lâm Tế mới bảo với cái người thiền sinh rằng là: được, thầy có thể giúp cho con, nhưng mà trước khi mà thầy giúp cho con có thể giúp cho thầy một điều được không? Thì cái vị thiền sinh này khởi lên một cái tâm khinh thường liền. Mình cứ tưởng rằng đây là một cái vị thiền sư nổi tiếng, một vị tổ sư có thể giúp cho mình được hết. Ai ngờ rằng cũng ngài, bản thân ngài cũng có vấn đề riêng. Vậy thì ngài cũng tầm thường giống như mình thôi. Thì ngài Lâm Tế đọc được cái suy nghĩ của cái vị thiền sinh này, cho nên ngài nói: thôi con lui về đi, để khi khác con đến đây người ta sẽ giúp cho con. Một hôm thì có một người đệ tử thứ hai đến gặp ngài Lâm Tế, thì mới thưa rằng: bạch ngài, con có những cái khổ đau, có những cái vướng bận, có những ràng buộc, xin ngài giải quyết cho con. Thì ngài Lâm Tế mới nói rằng là: ta cũng có khổ đau, ta cũng có ràng buộc, ông có thể giúp ta không? Ông giúp ta trước thì ta sẽ giúp cho ông sau. Thì cái người này khởi lên một cái tâm gì? Cái tâm tự cao tự mạn. Ủa, như vậy là đến với thiền sư, đến với tổ sư như thế này mà còn nhờ đến mình, vậy là mình ngon à, vậy là mình đặc biệt rồi. Cho nên cái người này khởi lên cái tâm tự mạn, nghĩ rằng là: à, ngài còn nhờ đến mình mà, như vậy là mình có cái gì hơn ngài. Cho nên ngài mới hỏi lại ngài Lâm Tế rằng là: thưa ngài, ngài có cái gì cần con giúp đỡ không? Ngài Lâm Tế mới trả lời: có, ông giúp cho ta cái việc này thì ta không cần cái gì ta cũng làm cho ông hết. Thì lúc bây giờ cái người này được nghe như thế cho nên mừng luôn, cảm thấy như là mình có cái điều gì có vai trò quan trọng đó, mới hỏi ngài Lâm Tế: ngài cần giúp việc gì? Ngài Lâm Tế mới trả lời rằng là: ta hồi trước ta để quên một cái trứng ở trong một cái lọ thủy tinh, mà cái cổ của lọ thủy tinh này nó nhỏ. Một thời gian sau thì thời tiết nóng, cho nên cái trứng này nó nở ra một cái con ngỗng con. Bây giờ cái con ngỗng con ta cho nó ăn thông qua cái miệng của lọ thủy tinh đó. Bây giờ con ngỗng nó nở ra càng ngày nó lớn quá, rồi nó chui ra cái lọ thủy tinh mọc được. Thì cái thông nó lớn mà cái miệng của lọ thủy tinh nó quá nhỏ. Bây giờ ông làm sao cắt con ngỗng ra mà đừng làm vỡ cái lọ thủy tinh này? Thì cái người này nói: cái này khó quá đi. Thì ngài Lâm Tế mới nói rằng: ông là người tu, nếu mà ông không cứu con ngỗng này là ông phạm tội sát sanh, cho nên ông phải làm sao cứu con ngỗng này ra giúp chúng ta. Thì quý vị biết rằng đây là ngài Lâm Tế chỉ đưa ra một cái tình huống để xem cái người này ứng xử như thế nào. Thì các vị biết rằng thì cái người thiền sinh này mới trả lời, mới không có giải quyết được, ngài Lâm Tế mới bảo cái người thiền sinh này: hãy lui về ngồi suy nghĩ làm cách nào để cứu con ngỗng này ra khỏi cái lọ thủy tinh đó. Thì cái người này mới đóng cửa phòng vô ngồi nhập thất ngồi để mà nghĩ cái cách cứu ra. Thì ngài Lâm Tế mới đến gõ cửa của người này: ông còn ngồi nghĩ như thế thì con ngỗng nó chết mau mau cứu ra. Thì cái người này cuối cùng nói: con cứu không được. Thì ngài Lâm Tế mở cửa ra đuổi ông về nhà, không còn giữ ở tại chùa nữa. Cái vấn đề này á, thưa quý vị, cái bài học này của ngài Lâm Tế dạy cho chúng ta thấy một điều rằng là ban đầu á, mình đến với cái cuộc đời này, mình đến với Phật pháp, mục tiêu á, là mình tìm cái vấn đề giải quyết cho mình. Nhưng thưa các vị, cái vấn đề giải quyết cho mình chưa xong thì chúng ta lại là ôn tồn những cái chuyện khác nữa. Mình á, bản thân mình tu chưa có được chuyển hóa, chưa có được an lạc, chưa có được thay đổi gì, chúng ta lại ôn tồn chuyện thiên hạ. Cho nên á, càng ôn tồn như thế thì chúng ta càng nặng nề và càng bước bật. Cho nên cái quan trọng ở đây là gì? Chúng ta phải có một cái tâm, chúng ta phải có một cái nhận thức rằng là phải giải quyết cái chuyện của mình trước. Còn cái chuyện thị phi, cái chuyện hơn thua, cái chuyện gì của thế hạ, đó là chuyện của họ. Đôi khi cả một ngày chúng ta đó, mình nghe ngóng hàng xóm có chuyện gì, ông này bà kia có chuyện như thế nào, và mình nhớ kỹ, và mình bàn luận, mình mất thời gian cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện riêng của cái người con người chúng ta đó, ít bao giờ chúng ta có dành thời gian cho chính mình, cho cuộc đời của mình. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy rằng là cái vấn đề ở đây là chúng ta biết rằng Phật hiện hữu ở mọi nơi, nhưng mà sở dĩ chúng ta không thể thấy Phật được, chúng ta không thể gần gũi Đức Phật được, là bởi vì chúng ta ít có bao giờ chúng ta sống với cái năng lượng, cái Phật tánh trong con người của mình. Cho nên trong đạo Phật dạy rằng là sống với Phật tánh ít thì khổ nhiều, sống với Phật tánh nhiều thì khổ ít, sống với Phật tánh trọn vẹn thì hết khổ, hết khổ. Cho nên đó, có nhiều Phật tử thường đến chùa than vãn với quý thầy, quý cô rằng là cuộc đời con sao khổ quá, cuộc đời con sao ràng buộc, phiền não nghiệp chướng nhiều quá. Thì quý thầy mới hỏi lại rằng là hàng ngày bà sống như ai, bà sống với cái gì, bà sống ở đâu, thì mới trả lời rằng là hàng ngày con sống ở thế tục, con sống với người thân, con sống với thế gian. Thì quý thầy nói rằng sống như thế là khổ phải rồi, tại vì mình sống với Phật tánh nhiều hay là ít cho nên khổ nhiều. Nếu chúng ta hứa với cái tâm trong chánh, cái tâm sáng suốt, cái tâm thương yêu, gần gũi với môi trường tốt, với những cái điều kiện tốt đẹp thì mình mới bớt khổ. Còn chúng ta tắm trong một cái dòng sông ô nhiễm thì bao giờ sạch được cái thân của mình. Cho nên vấn đề là cái môi trường chúng ta, cái hàng ngày chúng ta tiếp xúc là ô nhiễm hay thanh tịnh thì nó làm cho cái tâm của mình an vui hay là khổ đau. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là chúng ta đặt cái vấn đề rằng là Phật ở đâu, Phật ở ngoài hay là Phật ở trong. Phật ở ngoài là Phật bằng các hình tượng, bằng những cái hình tướng bên ngoài, đó là cái Phật diệu dụng, cái dụng bên ngoài. Nhưng cái Phật cốt lõi, cái Phật trong bản thể, đó là Phật ở đâu? Ở trong tâm thức của mỗi người chúng ta. Cho nên đó, cái người mà hiểu được Phật, sống với Phật thì cho dù ở bất cứ nơi đâu, trong tâm của mình có Pháp thì trong tâm của mình lúc đó cũng sẽ có Phật. Còn trong nhà của mình hoặc là mình đến chùa, Phật ở trước mặt, Phật ở xung quanh, Phật ở gần bên, nhưng mà mình cảm thấy đau khổ, cô đơn, buồn phiền, tuyệt vọng. Bởi vì sao? Bởi vì Phật đó chưa bao giờ ngự ở trong tâm của mình cả. Cho nên á, một cái vấn đề chúng ta thấy rằng là Phật phải ở đâu? Ở trong cái tâm thanh tịnh và cái tâm giác ngộ của mình. Ở đâu mà bất cứ lúc nào tâm của mình thanh tịnh và giác ngộ thì Phật sẽ hiện hữu ở nơi đó. Cho nên là trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy là sao? Nhược dĩ sách kiến Phật, dĩ âm thanh cầu Phật, thị nhân thầm tà đạo, không nên kiến Như Lai. Nếu người nào dùng hình sắc để thấy Phật, dùng âm thanh để cầu Phật, thì người này thực hành theo cái đạo tà quỷ, không thể nào thấy được Như Lai. Cho nên và trong kinh Kim Cang Đức Phật cũng dạy là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Tức là tất cả các tướng mạo ở bên ngoài đều là giả tạm, là hư vọng, là tương đối. Nếu thấy các tướng đó là không tướng, là không, thì lúc bây giờ mình sẽ thấy được Phật. Cho nên thấy được Phật là thấy được cái một cái định lý, một cái định luật, một cái giáo lý quan trọng trong đạo Phật, đó là nhân duyên. Tất cả đều là nhân duyên, chứ không phải mình chắc vào cái hình tướng bên ngoài mình xem đó là thấy Phật. Cho nên quan trọng là làm sao trong tâm của chúng ta đó, trong mỗi giây mỗi phút sống và tu tập, làm sao để trở về với cái đời sống nó thanh tịnh, nó sáng suốt trong mỗi giây mỗi phút, là lúc đó chúng ta sẽ thấy được Phật, những đặc tính của Phật, những cái ân đức của Phật, những cái diệu dụng của Đức Phật đang hiện diện trong từng cái giây phút an tịnh trong tâm của mình. Điều thứ tư, tìm Phật ở đâu? Xin thưa rằng chúng ta có thể tìm Phật ở ngay trong cái cùng cực đau khổ của cuộc đời, trong bi lụy của thế gian này. Càng đau khổ thì chấp niệm Phật càng dễ dàng nhận ra. Mà mình sống trong nhung lụa, trong sự sung sướng, trong sự đầy đủ quá, trong cái vật dục nhiều quá, khó mà có thể thấy Phật. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy hào quý học đạo năng. Cái người mà giàu sang phú quý học đạo sao rất là khó. Cho nên chúng ta đừng sợ khổ đau, chúng ta đừng sợ nghịch cảnh. Càng đối diện với khổ đau nghịch cảnh, càng sống trong cái cõi đau khổ cùng cực chừng nào, thì chúng ta càng có nhân duyên để thức tỉnh và thấy được cái Đức Phật và giá trị của Đức Phật ở nơi đó. Cho nên á, chúng ta tìm Phật không phải là mình chỉ về Tây Phương, Đông Phương, Bắc Phương nào để mà tìm Phật. Tìm Phật ở đâu? Ngay trong cõi ta và đau khổ này. Về nhà đó, hay là ra xã hội á, mình thấy chồng lừa dối vợ, vợ lừa dối chồng, con á hỗn hào với cha, bất hiếu với mẹ, rồi cha mẹ là vô tình với con cái. Mình thấy ngay cái cảnh đó là mình thấy được gì? Thấy được cái lời dạy của Đức Phật về cái cuộc đời này là giả dối, là nghiệp chướng, là phiền não, là vô minh. Thấy được cái điều đó là mình thấy được gì? Thấy được Phật. Thấy được Pháp là thấy được Phật. Cho nên ngay trong cái khổ đau mà mình thức tỉnh, mình chiêm nghiệm, mình thấm thía cái khổ đau trong cuộc đời này, thì lúc bấy giờ mình sẽ thấy được Pháp. Và thấy được Pháp tức là mình sẽ thấy được Phật thấy được. Cho nên muốn tìm thấy Đức Phật, chúng ta không phải khi nào mình sanh về Tây Phương, sanh về Đông Phương lúc đó mình mới thấy Phật, mà ngay trong cái cõi ta bà này, nhìn nhận và chiêm nghiệm trải nghiệm cuộc đời này với bao nhiêu cái mảnh đời, bao nhiêu cái số phận, bao nhiêu cái khổ đau nghiệp chướng trong cuộc đời này, những cái trận động đất, sóng thần, bão tố, dịch bệnh, đó là những cái sự thật của cuộc đời này. Mà thấy sự thật đó, tự nhiên mình tỉnh ngộ, tự nhiên mình phát tâm, tự nhiên mình tư tấn ngay, thì lúc đó mình sẽ thấy được Phật. Cho nên quý vị thấy ngày nay chúng ta đang ngồi đây rất là bình yên, rất là vui vẻ, thì cũng trong giây phút này đây, ở tại Iraq chiến tranh đang diễn ra khốc liệt, ở tại Châu Phi dịch bệnh Ebola đang lan tràn khắp nơi. Mà người nào sống trong cái môi trường bị chiến tranh, bị dịch bệnh, giết người như thế, thì cái chết nó đang đến từng giây từng phút, chứ không phải đến từng giờ từng ngày nữa. Như vậy thì mình thấy được cái điều phục sự thật là gì? Nếu một người nào đó không có cái phước báu, không có cái nhân duyên, không có một cái thiện duyên trong cuộc đời này, thì chúng ta sẽ bị đọa đầy trong đau khổ. Từ đó mình thấy được cái phúc báu của một cái người tu của chúng ta trong cái giây phút hiện tại mình đang yêu cái cuộc đời của mình. Cho nên vấn đề thứ tư là tìm Phật. Chúng ta có thể tìm thấy ngay trong cái đau khổ đọa đầy của cái người và trong cái cuộc đời này. Điều thứ năm, để thấy được Phật và muốn biết Phật ở đâu, thì chúng ta phải thấy rằng là Phật hiện hữu ở đâu. Phật hiện hữu ngay trong những đời sống đơn giản, bình dị và bình thường nhất trong cuộc đời của mình. Có khi chúng ta thường nghĩ rằng là mình tìm Phật là tìm đến những cái gì chỗ cao sang, những cái gì nó to lớn, nó vĩ đại. Không. Nếu chúng ta gặp lại cuộc đời lịch sử của Đức Phật, cái hành trạng của Đức Phật ngày xưa, Phật sống, Phật là người, Phật sinh hoạt cũng giống như chúng ta. Phật là những gì? Cái nếp sống là chân chất, là bình dị, là đơn giản nhất, như là hơi thở, như là nước lã trong cuộc đời của mình. Đó là những cái gì bình thường và bình dị tầm thường nhất trong cuộc đời của mình. Càng chúng ta càng tháo gỡ, càng gọi sạch những cái danh vọng, những cái thị phi trong cuộc đời này, để trở về với con người chân thật, cái con người tràn đầy cái tâm từ bi và thương yêu, cái con người tràn đầy cái tâm hỷ xả bao dung, là chúng ta càng gặp Phật và càng dễ thấy Phật. Cho nên cái quan trọng, cái vĩ đại trong đạo Phật không phải là những cái gì to lớn, không phải là những cái gì nó đắt tiền, không phải là những cái gì nó tốn kém cầu kỳ ở bên ngoài, mà cái vĩ đại trong đạo Phật là những cái gì nó thiết thực, nó đơn giản, nó bình dị trong cuộc sống. Ngày xưa có một vị tổ của Thiền Tông là ngài Đạo Tiến, là đệ tứ tổ của Thiền Tông. Thưa các vị, thì ngài Đạo Tiến thường sống ở đâu? Thường ngài thường sống ở trong trong rừng, trong núi. Một hôm có một cái vị Phật tử với thưa với ngài Đạo Tiến rằng: bạch ngài, với cái đức độ của ngài, với cái năng lực của ngài, với trí tuệ của ngài, nếu mà ngài về kinh đô thì ngài có thể làm quốc sư, ngài có thể làm thầy của vua, ngài có thể là một vị cao tăng nổi tiếng ở trong cái vương quốc kinh đô đó. Tại sao ngài không về kinh đô để sống mà ngài lại sống ở trong cái rừng núi vắng vẻ, đời sống rất là tạm bạc đơn giản? Thì ngài Đạo Tiến mới trả lời cái người Phật tử rằng là: ông có thấy khi người ta làm nhà đó, những cái cây nào ở bìa rừng, ở ngoài rừng thì người ta làm gì? Người ta có thể chỉ làm cối hoặc là làm những cái vật dụng nào đơn giản. Còn người ta muốn chọn những cái cột trụ mà để làm cái cột chính, cái trụ chính cho một cái tòa nhà, phải tìm những cái gì? Ở trong rừng sâu. Ở trong rừng sâu thì nó mới có cây cổ thụ. Còn mình tìm ở bìa rừng thì chỉ có cối để chụm thôi. Cho nên cũng như thế, tuy rằng ta sống ở trong cái vùng núi non xa thẳm, ít có danh vọng, nhưng chính đó mới là rường cột của Phật pháp, mới đó mới là cái đích thực của chân lý của đạo Phật. Cho nên chúng ta cũng như thế, mình tiếp xúc với một vị nào, một cái con người nào, nhất là những bậc thầy tâm linh hay là những cái người bạn đồng đạo của mình, mà mình cảm thấy cái người đó đời sống nó càng đơn giản, càng bình dị, càng chăm chấp chừng nào thì mình cảm thấy sao? Dễ gần gũi, dễ yêu mến và dễ phát tâm tu tập. Còn mình gần gũi người nào mà cầu kỳ, hình thức, khoe khoang lề lề, mình cảm thấy nó nặng nề, mình cảm thấy nó mất an lắm. Cho nên chúng ta thực tập cái đời sống của đạo Phật để mà gần gũi Phật, để thấy Phật thì xin thưa rằng chúng ta càng gọi bỏ tất cả những danh vọng, những lợi lộc, những thị phi của cuộc đời để trở về với con người sống chân thật của mình, thì lúc đó mình mới là gì? Mình mới có thể gần gũi và thực hiện cái nếp sống của Phật, và mới thấy được Phật một cách dễ dàng hơn. Cho nên càng gần gũi, càng bình dị, càng đơn giản thì cái khả năng, cái nhân duyên thấy Phật của chúng ta mới có thể dễ dàng hơn. Và một yếu tố thứ sáu ở đây là, thưa các vị, rằng là muốn thấy Phật thì chúng ta phải sống trong từng ý niệm tỉnh giác, trong từng ý niệm của giác ngộ trong cuộc đời của mình. Ý niệm tỉnh giác là gì? Là chúng ta phải làm sao giúp cho cái tâm thức của mình luôn luôn sống trong những cái giây phút thật sáng suốt, thật tỉnh giác, làm chủ trong từng giây phút của mình. Thực sự rằng cái đời sống của mình ngày nay, chúng ta mở mắt ra, mở tay ra, mở miệng ra thì tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài rất là nhiều. Và đôi khi mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình cảm xúc, mình không biết rằng mình đang chạy theo nó. Cho nên khi mà mình sống với một cái tâm tỉnh giác, thấy cái gì biết dừng lại, nghe cái gì biết vừa phải, ngửi cái gì cũng biết vừa đủ, thì lúc bây giờ biết dừng lại đúng lúc, thì lúc đó cái tâm của mình nó sẽ sáng lại, nó sẽ tỉnh giác trở lại. Có một cái công ty kia phỏng vấn người ta đi làm việc, thì cái người chủ, cái người giám đốc với phỏng vấn những người đi làm xin việc đó, rằng là bây giờ đặt cái tình huống cho cái người xin việc đó, ví như anh đang bị bịt mắt ở trong một cái nơi mà trước mặt anh nó ba thước là có một cái hố sâu, sau lưng anh cũng có một hố sâu, thì anh sẽ làm gì? Đặt ra một tình huống để thử cái người mà đi phỏng vấn đó họ sẽ ứng xử như thế nào. Thì thưa các vị, có một số người đi phỏng vấn trong cái buổi đó, cái người đầu tiên mới trả lời rằng là: tôi sẽ bước tới, tôi sẽ không sợ, bởi vì tôi đang đứng ở trong văn phòng này thì đâu có cái hố nào phía trước đâu tôi sợ. Cho nên ông điện mắt tôi và bước 4-5 bước tới không sợ. Thì người giám đốc nói rằng là ông là thất bại, ông rớt rồi. Bởi vì sao? Tôi đã đặt ra cái giả thuyết đó thì anh phải đặt mình trong cái hoàn cảnh đó, chứ anh không có thể mình thay đổi cái hoàn cảnh được. Cho nên anh bước tới tức là anh si mê, anh ngu xuẩn. Cái người thứ hai á, bị đặt trong cái giả thuyết là bị bịt mắt, phía sau có một cái hố, phía trước cách 3 bước cũng có một cái hố thì làm cái gì? Thì người thứ hai phải trả lời rằng là tôi sẽ không bước tới, cũng không bước lui. Tại vì nếu tôi bước tới thì có thể nguy hiểm sẽ rớt xuống hố, mà bước lui cũng rớt xuống hố, cho nên tôi được yên. Ông giám đốc ông nói cũng không đạt, bởi vì như thế là anh là tiêu cực. Tiêu cực, anh yếu đuối, anh sợ hãi, anh không làm được gì cả. Đến lượt cái người thứ ba thì mới trả lời rằng là nếu như ông bị bắt tôi trong trường hợp đó thì tôi cũng bước tới, tôi không đứng và tôi không bước tới, nhưng tôi bước tới chỉ 2 bước rồi tôi dừng lại, không đi quá mà cũng không có sợ hãi đứng lại. Thì lúc bây giờ cái người giám đốc nói là ông là người đã đạt được cái tiêu chuẩn đó, ông là người đã đậu trong cái kỳ thi. Và thưa các vị rằng là chúng ta cũng không nên quá yếu đuối sợ hãi, mà chúng ta cũng không quá nông nổi ngông cuồng trong cuộc sống của mình. Đành rằng là theo cái quan điểm của đạo Phật đó, là cái cuộc sống ngũ dục ai cũng phải có: ăn uống ngủ nghỉ, tài sản hưởng thụ và những nhu cầu trong cuộc sống, còn không? Rất còn, rất còn. Nhưng cái quan trọng là chúng ta biết vừa đủ và biết dừng lại, không nên quá trách nhiệm vào nó, không nên lấy nó làm mục tiêu, làm cứu cánh trong cuộc đời của mình, để rồi chúng ta sống vì nó chứ biết khi nào chúng ta sống vì mình không. Cho nên khi chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chúng ta làm những điều gì nó cao thượng ý nghĩa hơn cho cuộc đời của mình, đó mới là cái người khôn ngoan, đó mới là bậc hiền trí theo quan điểm của đạo Phật. Cho nên ở đây á, cái quan trọng trong cuộc sống của chúng ta là Đức Phật dạy khi chúng ta sống với một cái sự tỉnh thức, nhận diện được cái gì mình cần làm, cái gì mình biết dừng lại, đó là cái đời sống thành công, đó là đời sống ý nghĩa. Còn chúng ta cứ chạy theo cái sở thích, chạy theo cái thị hiếu, chạy theo cái nhu cầu của xã hội, rồi chúng ta sẽ không có điểm dừng lại. Thực sự là ngày nay chúng ta thấy khi mình lao vào cái con đường của danh vọng, cái con đường của địa vị, cái con đường của lợi lộc, có bao giờ chúng ta có giây phút nào được thảnh thơi không? Có giây phút nào chúng ta được tự tại thực sự không? Mình muốn nhưng mà hoàn cảnh không bao giờ cho mình muốn thực hiện được không? Mình muốn mà hoàn cảnh không muốn thì cũng phải chiều theo họ. Cho nên có rất nhiều người, có rất nhiều hoàn cảnh người ta muốn bây giờ buông xuống, buông xả để cho đời mình nó nhẹ hơn, để cho đời mình nó thông thả tự tại hơn. Nhưng mà có được không? Không bị, không được, bởi vì nó ràng buộc theo một cái nguồn máy, theo một cái quá trình như thế. Cho nên ở đây cái yếu tố thứ 6 để chúng ta có thể thấy Phật, gần Phật và để tiếp xúc với Phật đó, trong vấn đề tìm Phật là xin thưa các vị rằng là chúng ta hãy cố gắng làm sao sống mà kiệt túc, phải nhận diện, phải biết được trong cái đời sống hiện tại mình như thế nào, để cho chúng ta biết cái gì khiếm khuyết thì mình sẽ phát triển, cái gì dừng lại thì nó biết dừng lại. Và đó chính là mình sống với một cái tâm rất là biết thương gì, biết thương cho cuộc đời của chính mình. Mà chúng ta rằng là mình biết thương cho cuộc đời của chính mình, tức là những giây phút đó là những giây phút mà chúng ta rất là thành công, rất là hạnh phúc. Ở tại Nhật Bản có một vị thiền sư, vị thiền sư này là một cái vị thiền sư rất là đặc biệt. Một hôm thì ông có một cái người đệ tử đến thăm, khuôn mặt rất là buồn. Thì vị này mới hỏi, tức là ngài nhắc tu á, mới hỏi cái người đệ tử rằng là tại sao con buồn như thế. Thì cái người đệ tử này mới trả lời rằng là bậc thầy, con rất là buồn là bởi vì nhà con bây giờ càng ngày càng sa sút, càng nghèo khổ quá, làm ăn thì không có đủ. Mà bây giờ con nghĩ rằng là nếu mà đời sống vật chất của con mà không đầy đủ như thế thì con sẽ tuyệt vọng trong cái đời sống và con không tu tập nữa. Làm sao con có thể đầy đủ nhân duyên đời sống vật chất thì con mới tu tập được. Thì ngài Nhất Lưu á mới bảo với cái vị Phật tử này rằng là được. Thì cái người Phật tử này đó tập ngày đứa bé 8 tuổi mà ai cưới nó còn nhỏ quá làm sao. Thì ngài Nhất Lưu mới nói rằng là không ai cưới đã cưới cho ta cưới. Thì cái người Phật tử này không tin. Ngài thứ nhất là ngài xuất gia, thứ hai là ngài đã 80 tuổi rồi, tại sao ngài đòi cưới một đứa bé 8 tuổi? Thì ngài Nhất Lưu nói được, ta muốn như thế thì hãy chuẩn bị đi, cái ngày đó ta sẽ đến trước vô. Các vị biết rằng là khi mà cái tin mà ngài cưới một cái cô gái 8 tuổi, một đứa bé 8 tuổi mà chọn cái ngày đó thì là thắng tốt đến trước vô, cho nên là nó loan truyền cả cái kinh thành đó. Và các vị biết rằng sáng hôm đó thì người ta không có đi lại, người ta đến xem cái đám cưới kỳ lạ. Còn một vị mà qua tuổi 80 tuổi mà đi cưới cô gái đứa bé 8 tuổi, cho nên người ta hiếp về, không ai đi làm, tập trung xem cái đám cưới. Thì ngài có một cái tài là họa vẽ tranh và cái thư pháp rất là hay, rất là đẹp. Cho nên trong cái thời gian mà chờ đến cái giờ trước dâu á, thì ngài cũng xuất hiện. Ngài mới lấy giấy bút ra, ngài mới viết thư pháp và vẽ tranh thư pháp. Thì dân chúng đang chờ xem đám cưới ở không biết làm gì, đến xem ngài vẽ, đến xem ngài viết, rồi hỏi bao nhiêu tiền ngài bán. Cho nên đó, người ta quên đi cái việc mà xem đám cưới, tập trung vào cái việc mà mua thư pháp, mua tranh. Cho nên ngài vẽ được bao nhiêu, bán bao nhiêu, cuối cùng có một số tiền rất là lớn. Thì khi đến đúng cái giờ đó là trước dâu, thì cửa nhà cô dâu mở ra. Thì lúc bây giờ ngài Nhất Lưu đem cái tiền mà hồi nãy giờ mình bán tranh bán ảnh được á, đem tặng cho nhà cô giáo hội. Và nhớ rằng hôm nay ta đã thực hiện xong cái đám cưới rước dâu này rồi, và ngài cho tiền cái gia đình Phật tử nghèo khổ đó và ngài đi trở về. Và như thế là chấm dứt cái việc đám cưới đó. Cuối cùng ngài đặt ra một cái chuyện đó để mà tạo cái phương tiện giúp đỡ cho cái gia đình nghèo khổ đó họ được bình yên và đầy đủ phương tiện để tu học. Cho nên quý vị thấy rằng là trong cái đời sống tỉnh thức của chúng ta đó, có thể vận dụng làm ra được nhiều cái điều quý báu, làm ra được nhiều cái điều mòn nhiệm bằng cái đời sống tỉnh thức và thương yêu của mình. Cho nên đó, vấn đề ở đây khi chúng ta nói đến vấn đề tìm Phật đó, là quan trọng ở một cái vấn đề là gì? Chúng ta đừng có đặt vấn đề là Phật đang ở xứ nào, Phật đang ở quốc độ nào, Phật đang ngự ở trong một cái cung tòa nào, mà chúng ta phải đặt cái vấn đề quan trọng và thiết thực hơn là mình phải sống theo giáo pháp của Đức Phật như thế nào, mình học pháp như thế nào, mình tu tập pháp của Đức Phật như thế nào. Vấn đề đó nó quan trọng hơn chúng ta đặt vấn đề là Phật đang ở phương nào. Tại vì sao? Khi chúng ta hiểu và sống với pháp của Đức Phật ở bất cứ nơi nào thì Phật sẽ ở nơi đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy một người bác sĩ khi người ta chữa bệnh cho bệnh nhân đó, thì người bác sĩ không bao giờ hỏi rằng là ai sản xuất cái thuốc này, sản xuất vào lúc mấy giờ, sản xuất tốn bao nhiêu tiền, cái người đó cao hay là thấp, mập hay là ốm, người đó là phương Tây hay là phương Đông. Mà người bác sĩ quan trọng là nên dùng cái thuốc này trị cho bệnh nhân nào, uống liều lượng nào, uống lúc nào và bằng cách thức nào cho nó được có tác dụng tốt. Cho nên chúng ta cũng là những người bệnh nhân, cũng là người bác sĩ. Đối với giáo pháp của Đức Phật cũng giống như là thuốc trị cho bệnh nhân. Mình đừng đặt vấn đề là ai đã tạo ra cái thuốc này, người đó hiện tại đang ở đâu, người đó còn sống hay là chết, người đó được nhận bao nhiêu cái giải Nobel. Cái chuyện không quan trọng. Và thuốc trước mắt á, thuốc đang hiện hữu là chúng ta nên uống như thế nào, uống liều lượng như thế nào và trị bệnh chúng ta như thế nào. Và cái việc đó nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng, nó cần thiết cho chúng ta. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta đối diện với giáo pháp, đối diện với Phật pháp, cái quan trọng là chúng ta phải sống như thế nào đối với giáo pháp đó mới là điều quan trọng hơn. Và làm sao chúng ta thấy rằng là đừng có quên cái thân phận của mình ở trong cuộc đời này. Bởi vì khi mà chúng ta đến với cuộc đời này, mình không biết được cái thân phận của một kẻ cùng tử, của một người đang bị đắm chìm trong cái dòng sanh tử, để chúng ta tìm cái con đường giải thoát, thì cuối cùng chúng ta từ cái kiếp của kẻ phòng cùng ăn xin, chúng ta vẫn trở lại cái kiếp phòng cùng ăn xin. Cho nên vấn đề ở đây là mình phải có một cái sự hiểu được Đức Phật, rằng là Đức Phật ra đời với cái vai trò, với địa vị của một cái người giác ngộ. Từ một cái kiếp con người thì chúng ta cũng phải từ cái kiếp con người đó, muốn trở thành Đức Phật thì hãy sống theo cái nếp sống của Đức Phật, cái hạnh của Đức Phật, cái tâm nguyện của Đức Phật. Từng giây từng phút thì chúng ta sẽ đến gần hơn, sẽ thấy được Phật, sẽ ngộ với Đức Phật, và lúc đó mình sẽ sống ở trong Phật, Phật ở trong ta và ta ở trong Phật. Thì hôm nay á, chúng tôi chia sẻ cái đề tài này là để cho chúng ta có một cái nhận thức rằng là chúng ta tìm Phật, đầu tiên là chúng ta phải trở về với cái đời sống nội tâm của mình. Tìm Phật tức là tìm ở nơi ta. Thấy Phật là thấy được con người thật của mình. Sống với Phật là sống với cái giây phút trong cái hiện tại con người thật của mình. Và như thế chúng ta thấy rằng Phật ở trong tâm của mình, đó là Phật trường cửa mãi mãi. Phật ở trong và ở ngoài không phải là khác nhau. Khác nhau là ở trong cái địa vị tu tập giữa Phật và ta, nhưng mà giống nhau là ở trong cái tính tính, ở trong cái nếp sống thật trong con người của mỗi người chúng ta. Thì chúng tôi cũng chúc quý Phật tử luôn luôn sẽ làm sao thấy được Pháp, sống với Pháp, để chúng ta thấy được Phật và sống với Đức Phật thật sự của chính mình. Cái thời gian còn lại 15 phút, chúng tôi dành cho lời Phật đạo. Phật tử có cái thắc mắc, có những cái câu hỏi gì, chúng ta cùng chia sẻ để chúng ta hiểu hơn.
Như thế nào đã được mắt tâm bắt lọt, còn thì bây giờ Phật tử thấy Phật dùng quá nhiều là thấy Phật dùng, giờ đã tiến hành dạy cho chúng con rõ Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhất tâm bất loạn trong kinh A Di Đà đó là kết quả của một công phu tu tập trong một thời gian lâu dài, đúng theo phương pháp, đúng theo chân pháp. Tức là một hành giả tu tịnh độ đúng với pháp môn và thực hành một cách tinh tấn liên tục, không có bị than nhiêu, một thời gian lâu dài đến một cái lúc chín mùi thì đạt được trạng thái là nhất tâm bất loạn. Cho nên á, vấn đề đạt được cái kết quả nhất tâm bất loạn trong vấn đề niệm Phật á, xin thưa rằng rất là ít người có được. Mình chỉ mong làm sao đối với chúng ta là trong cái vấn đề niệm Phật mình mà ít có bị vọng tưởng và tham nhiên, có một cái sự niềm vui, có sự chú tâm và không có sự nhất tâm nào ở mức độ nào đó vừa thôi. Chứ đạt được một cái trạng thái hoàn toàn nhất tâm bất loạn là một điều vô cùng khó khăn. Mà ngày xưa chúng tôi á, tìm hiểu trong lịch sử của 13 vị tổ tịnh độ tông ấy, đa số ví dụ như ngài Nguyễn Thanh Viên Thọ, ngài Văn Thê Châu Hàng, ngài Trí Húc Tổ Ích, hoặc là ngài Thiện Đạo Văn Văn, các ngài đều dùng cái phương pháp là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội tức là vừa niệm Phật vừa hành thiền, tức là thiền tịnh song tu tâm bất loạn. Còn đối với chúng ta là người phàm phu, còn phải lo cho gia đình, còn phải an nhiên ở thế tục nữa, thì cái vấn đề nếu chúng ta đặt cái mục tiêu mà nhất tâm bất loạn cho khi mình đó, thì rất là khó. Cho nên chúng ta đừng có buồn vì chuyện đó, chúng ta đừng có nản chí vì chuyện đó. Miễn là sau hàng ngày nếu chúng ta cái vọng niệm nó giấy khởi nhiều, cái an nhiên của mình nó khởi lên nhiều trong vấn đề niệm Phật đó, thì mình phải biết bởi vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất, sở dĩ niệm Phật mà vọng tưởng tăng nhiên duyên nhiều là bởi vì cái chủng tử của mình, cái chân duyên của mình đối với pháp môn này chưa có nhiều. Cho nên khi mình tạo một cái nhân duyên mới, phát tâm để tu một cái pháp môn mới so với mình thì nó sẽ còn trở ngại khó khăn. Thứ hai, sở dĩ mà vọng tưởng nhiều là bởi vì cái nghiệp trước, cái nghiệp duyên của mình nó còn nặng nề. Cũng như mình mà cái người khác, người ta phát tâm tu cùng thời điểm như mình đó, thì họ niệm Phật rất là nhanh, nhất tâm nhất là nhanh là chú tâm tâm, còn mình phát duyên nhiều là bởi vì cái vọng tưởng nghiệp duyên và cái nghiệp trước của mình nó còn nhiều. Thứ ba, sở dĩ mà mình niệm Phật còn vọng tưởng nhiều là bởi vì cái phước đức của mình nó chưa có, nó nhiều. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, nếu như mà mình niệm Phật nó còn phát duyên vọng tưởng nhiều thì mình phải làm sao? Mình phải có một cái sự tinh tấn nhiều hơn là một, cố gắng đừng có bao giờ chán nản, càng tinh tấn nhiều hơn. Thứ hai nữa là mình phải có một cái sự phát tâm rộng mạnh hơn, có cái nguyện lực mạnh mẽ. Thứ ba nữa, bên cạnh việc để giúp cho cái tâm của mình được ổn định, được nhất tâm, được chuyên tâm thì mình phải tạo cái phước báu. Cái phước báu này nó hỗ trợ cho cái vấn đề là phước đức, công đức của mình nhiều lắm. Cho nên giữa cái công đức và phước đức có sự hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên rồi cái vấn đề chuyên tu về cái công đức của mình cũng tạo về cái phước báu hỗn hợp, cho nên nó hỗ trợ với nhau. Cho nên sở dĩ mà mình niệm mà không được thành tâm nhất tâm mà còn tưởng nhiều là do cái nhân duyên của mình với pháp môn này còn ít. Thứ hai, công đức tu tập của mình trong quá khứ chưa có nhiều. Thứ ba là nghiệp trước của mình nó còn quá nặng nề. Cho nên mình phải càng phát tâm sám hối, càng tinh tấn tu tập nhiều hơn, càng siêng năng hơn, có một cái nguyện lực tốt hơn, mạnh mẽ hơn thì dần dần nó sẽ cải thiện, dần dần sẽ thay đổi được cái công phu tu tập của mình. Còn cái vấn đề đạt được cái nhất tâm bất loạn hay không thì chúng ta đạt được một mức độ nào đó mình đã mừng rồi, chứ không thể rất khó đối với người đại gia chúng ta bạn đạt được cái trạng thái nhất tâm bất loạn một cách hoàn toàn là điều rất là khó xảy ra. Đây nhất là hàng tháng chúng ta giữ gìn tu tập cái giới luật này, đó là một cái công đức, là một cái tâm nguyện vô cùng cao đẹp. Và mình tính lại trong cuộc đời của mình, mỗi tháng trôi qua, mỗi năm trôi qua nhanh hay là chậm, nó là nhanh. Nhân duyên thời khó của mình tu học trong những cái điều kiện như thế này rất là hiếm hoi. Cho nên thực hiện tận dụng được cái giây hiếm hoi để mà mình tu tập, đó là chúng ta đã sống trọn vẹn cho cuộc đời tu học của mình. Chúc quý Phật tử luôn sống an lạc trong Phật pháp.